Thành phố Hồ Chí Minh ngày 18 tháng 4 năm 1980, kính thưa ông Tám. Đã từ lâu con định bụng viết thơ cho ông Tám, trước là để thăm ông Tám và gia đình được an khang, sau con định hỏi xin ông Tám một bài thơ và một số giải đáp những thắc mắc hiện nay của con. Thưa ông Tám, không cần con phải nhắc lại, chắc ông Tám cũng thừa biết là việc ông Tám rời khỏi Việt Nam đã làm cho các bạn đạo kinh hứng vì việc làm của ông Tám đã ngược lại với lời nói vô cùng. Lại thêm hiện tượng Ngọc Hoàng Thượng Đế Kim xuất hiện cùng với giao lưu siêu thượng thừa mà hình thức thì cũng giống như giao lưu nhà Phật, lục mờ nhập một, lễ nghi thờ phụng ăn chay làm phước, và thế là trong đạo hữu lại xảy ra sự chia phe phái, bất đồng ý kiến, làm những người mới nhập môn rất hoang mang, không biết đâu là đâu, mà hỏi đến ông Tám thì ông Tám lại lúc nói thế này thì nói thế khác, làm thiên hạ không biết đâu mà lượng, cho cuộc rồi giáo Phật đi vô vi như một bong bóng được thổi phồng lên, như một liều thuốc an thần cho những người đau khổ trong cơn nhiễu loạn của cuộc chiến Việt Nam, và đối với những người ở các xứ không có nhân tâm thì nó như một trò giải trí lành mạnh không hơn không kém. Cuối cùng thì vật chất vẫn là căn bản của đời sống, và người ta không thể nào quên được rằng mình còn có một thân xác. Tóm lại, thơ thì kinh tế quyết định tất cả. Nhiều người nói ông Tám bỏ xứ Việt Nam ra đi cũng vì giải quyết kinh tế, chứ cũng chẳng phải vì nhiệm vụ truyền giáo gì cả. Phải thế không ông Tám? Còn nữa, không đáng cứu phước và tin thì vấn đề tình dục đã được ông Tám giải đáp là một nhu cầu đương nhiên cần thiết cấp bách trong đời sống. Chính ông Tư đã lớn tuổi rồi vẫn còn đòi hỏi, và việc đó như là một việc giúp cho người đàn bà. Có nghĩa là sao ông Tám? Vậy chứ sao các tôn giáo đều cho đó là xấu và cần phải diệt bỏ? Vậy chứ mấy người đàn ông liệt dương, mấy người đàn bà lãnh cảm, chắc tu đắc đạo lắm hả ông Tám? Như thế còn gì là đời sống nữa? Nếu người ta làm việc đó với ý tưởng là chỉ để làm xong bổn phận trả nợ cho vợ hay chồng mà không có chút tình yêu thương trong đó thì đâu có hay ho gì ông Tám. Mà sao con thấy trong chuyện tôi tầm đạo của ông em thì ông viết có ý nghĩa như vậy cả đất. Con cũng chẳng biết đường đâu mà mò. Nói như ông Tám thì để bảo đảm đời sống sinh lý thì đàn ông và đàn bà không thể thi nhau được. Như cúc nửa trịch thì hư hết trọi bộ máy của con người. Vậy là chuyện đó cũng bình thường như chuyện người ta ăn ôn ngủ thở vậy hả ông Tám? Nếu người nào ở giá hay sống độc thân, chắc họ khó chịu lắm vì vấn đề sinh lý không được giải quyết thỏa đáng hả ông Tám? Có lần bà em nói là ông Tám bị hư bộ phận sinh dục nên bà Tám bị cắt buộc trứng, nên ông bà Tám không thể có con. Chứ cái chuyện đó đâu phải là ông Tám không khó, phải vậy chăng ông Tám? Còn vấn đề tử vi nữa, nếu người ta tiếp tục sống có nghĩa là người ta phải chịu sự chi phối của ngũ hành, phải ăn uống ở của tử vi, phải không ông Tám? Kinh nghiệm của bà em cho biết là dù muốn dù không thì cũng đúng số mệnh đã an bài, mà đời sống của mình gặp phải những chuyện được định mệnh sắp đặt, phải không thưa ông Tám? Theo đó thì năm nay là hạn con phải lập gia đình đó ông Tám. Làm sao cải số thưa ông Tám? Còn về thiện ác cũng ở đám cưới của phước tới tin, khi con nói rằng trạng thái tinh thần của con lúc bây giờ là không tách rời thiện ác nữa, mà đó chỉ là một thì ông Tám lại khen con tiến bộ. Nếu vậy thì những tội ác xảy ra trong xã hội sẽ tự biện hộ cho nó rằng bằng pháp lý vô vi cả. Còn trường hợp giết một người, cứu muôn người thì sao hả ông Tám? Ngay việc ăn thịt. Lúc thì ông Tám nói thế gian thì không có gì là thanh cả, chỉ thanh lọc bằng biển hộ thôi. Ăn thịt diễn con thú mạnh sẽ giúp cho người tu mau tiến. Rồi ông Tám lại bảo tu đến một lúc sẽ không thích ăn thịt nữa, ăn vô sẽ thấy nặng trược. Vậy người không ăn thịt được thì biển sẽ không mạnh bằng người ăn thịt. Ông Tám nói nhiều điều mâu thuẫn quá, chả chắc các bạn đạo bảo ông Tám là vô trách nhiệm. Ba phải và riêng con thì con thấy là câu nào câu này đúng với ông Tám nhất. Đừng nghe những gì ông Tám nói mà hãy nhìn thử những gì ông Tám làm. Ông Tám nói một đàng mà làm một nẻo. Hỏi ông Tám thì ông Tám nói quanh nói quẹo nói sao có lợi cho ông Tám thôi. Tóm lại thà rằng ông Tám đừng nói, chứ ông Tám đã từng dạy chị những năm mai rằng Nam Quang đất thiên ta xa lánh. Mà giờ này ông Tám đang ở Canada. Rồi còn ông em có kể con nghe chuyện ông Tám định xử một số bạn đạo đóng tàu ra một đảo nào đó rồi sống với nhau. Vậy mà ông Tám lại nhắc đi nhắc lại câu ai bỏ xứ Việt Nam mà đi là dại ngôn. Hỏi ông em thì ông nói cái phía ông Tám nói không đang tin cậy. Vậy là nói vậy mà không phải vậy, phải không ông Tám? Còn một câu hỏi chót xin ông Tám trả lời giúp con là trong bài thơ ông Tám cho con lúc trước có một câu xin ông Tám giải thích rõ, tự do tình dục, khó lầm khó sai, con không lãnh hội được chỗ này. Xin ông Tám giải rõ giùm con. Sau hết, xin hỏi ông Tám nếu có cơ hội ra nước ngoài, con có nên đi hay không? Ông Tám sẽ định từ bên ấy hay là sẽ tính chuyện trở về nước sau này? Con xin được bút nơi đây và chúc ông Tám tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên trời để dẫn con theo. Xin thờ Ngọc Thanh. Morian ngày 30 tháng 5 năm 1980, Ngọc Thanh. Ông Tám riêng nhận được thơ con đề ngày 18 tháng 4 năm 1980 đến ngày 28 tháng 5 năm 1980. Được biết con vẫn khỏe mạnh cộng với một số thắc mắc theo trình độ sẵn có của con. Mỗi sự việc tụ tăng tăng trụ được có lý do rõ ràng. Nhưng những người thắc mắc đều thiếu trình độ phán xét vì người ở ngoại cuộc không rõ nguyên do. Ông Tám có ở hay đi đối với những người thực tâm hành pháp không có quan hệ cả. Vì tu theo pháp lý là tự tu tự tiến, chứ không phải lệ thuộc bởi người truyền pháp. Người truyền pháp cũng không phải là một nhà tiên tri, là người bạn đồng hành với mọi người. Cho nên hành giả đổ lỗi cho người truyền pháp là hành giả sai. Ông Tám luôn luôn phân tách rõ rệt và chỉ trích những người mê tín và ý lại, chỉ mượn pháp là phương tiện tự hành tiến hòa với tất cả và học với tất cả. Có một điểm sai lầm trầm trọng là hành giả đề cao ông Tám rồi dựa vào lời giảng hành trình của ông Tám rồi dịch giải sai lầm. Còn về kim thân thượng đế có dạy người làm điều sai quay không, dọn đường cho mọi trình độ được tự dự tiến, không có ràng buộc một ai. Tại sao con người tự xưng danh là tu thiền lại không chịu sử dụng một phần sáng suốt sẵn có của chính mình để phán xét mọi sự việc, ngược lại sự đặt mình vào sự vô minh và mê tín? Ông Tám thường thường nói ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. thì ai tin mà lập phê phán? Người mới nhập môn hoang mang là tại nơi người thiền pháp giải thích không minh chánh mà thôi. Ông Tám trước sau như một, lúc nào ông Tám cũng khuyên mọi người thực hành ba pháp, sơ hồn, pháp luân, thường chuyển và thiền định. Không nói chính trị, không mê hoặc lòng người, không dễ bùa phép, vì lỗi do hành giả chưa học đi, lại học chạy, thì đương nhiên phải vấp ngã đó thôi. Từ hồi nào đến bây giờ, không có tổ chức, không có ban quản trị, làm gì thành hình một giáo phái. Ông Tám đã từng nói rằng mỗi người mang một thể xác là đã có tổ chức chu đáo của trời đất đã cấu tạo. Tu để trở về với chính mình thì sẽ rõ mọi sự việc của cả càn khôn vũ trụ. Thực hiện đi trí dũng để tự cứu khổ ban vui, nhưng người đời đã vì lập tham, chỉ cho người khác tu mà chính mình không chịu tu. Rồi thừa cơ thổi phồng, tự cho đạo này là chánh, còn đạo kia là tà, tất cả đều là tà. Nếu không phải là tà thì tu để làm gì? Tu để trở về với sáng suốt và chân chánh hơn, có phải không? Hay là tu để trở nên một tướng cướp, hay là một con biến không hơn không kém? Pháp lý luôn luôn đòi hỏi sự thực hành, chứ không chấp nhận sự ảo tưởng mơ hồ. Tại sao pháp lý chỉ tiền đời đạo song tu? Phải làm thì mới có ăn, chứ không được ngồi không lãm nhảm rồi lấy tiền của thiên hạ. Đạo là gì? Là bản thân thể xác. Đạo là gì? Đạo là sự sáng suốt chân bình. Con người đi đứng ở trên mặt đất đều phải biết ăn mới biết đi. Có đời mới có đạo, nếu không có đời chả ai nói đến đạo làm gì. Trong đời luôn luôn có đạo, còn việc ở hay đi thì do sự đối đãi xung quanh ông Tám và sự quyết định chấp nhận của ông Tám. Có làm được điều hữu ích cho nhân loại hay không thì sau này sẽ xác nhận bởi những người đã hành với ông Tám và sống đồng quan điểm với ông Tám, thì mới đủ khả năng xác nhận thực hư. Lúc đó mọi câu hỏi sẽ tự nó trả lời đầy đủ. Còn về tình dục là định luật sinh lý, qua qua sanh sanh qua qua. Nếu tình dục là xấu thì làm sao tạo ra người thuyết đạo mà chê nó là xấu? Còn về pháp lý thì không cấm việc vợ chồng, nhưng hành giả chỉ thực hiện pháp môn thì sẽ được bảo vệ sức khỏe và tự nó giới hạn dần dần trong thiền giác, chứ không cấm ngang trong lúc chưa chuyển được nó từ trực đến thần. Còn về đàn ông liệt dương là một cái bệnh, còn về sự tu hành là ý chí tự nó phát triển hương thiện hay không. Nếu tu mà tạo hình thức bề ngoài, không chịu giải tỏa trực điển bên trong bằng pháp luân thường chuyển thì cũng như không. Sự giao cấu là sự cọ sát giữa luồng điển âm dương đến trung hòa là giải quyết mọi sự việc dâm động mà thôi. Lúc đó sẽ không còn thích thú gì nữa. Còn cảnh vợ chồng và tình yêu thì cũng như làm tuồng vậy thôi. Hát xong là hạ mặt, mạnh ai nấy xa đi. Tùy theo sự thiện ác của mọi người mà chuyển hóa. Phần hồn cũng như con người học hết lớp này rồi sẽ đổi sang lớp khác. Học mãi, học hoài, học đến vô cùng tận, vì phần hồn là vô cùng tận và bất diệt. Thì phải học hỏi và tiến qua đời đời. Còn về phần ông Tư đã nói là đúng, vì người muốn cho mọi người hiểu sự thật nhiều hơn, cho nên ngài không ngại gì xác nhận điều này. Không nên lấy vải thưa che mắt thánh. Chuyện con thắc mắc là chuyện thông thường, không có gì quan trọng cả. Nếu người nào ở giá và họ có ý chí thì họ cũng đạt được sở nguyện, và họ cũng phải bị đổi tánh nếu họ không tu. Bà em xác nhận là đúng, ông em và mọi người tu, nó có bị hư bộ sinh dục đâu, nó còn khỏe mạnh hơn, nhưng nó hương thượng tự giải, thành ra không cần thiết, vì lo thiệt không đủ thì giao dịch với sự động loạn đó thôi. Nếu liệt dương thì ai dám tu pháp này, có hại cho sức khỏe. Nếu thực tâm, hành thiền thì sẽ được cải số. Tử vi thì dựa trong sự kích động và phản động của ngũ hành. Nếu chúng ta hành pháp luân thường chuyển đi qua thì sự kích động sẽ hướng thượng, thì chiều hướng kích động sẽ được thay đổi. Tử vi là bên ngoài xâm chiếm, bên trong chấp nhận thì mới tạo thành nghiệp, còn bên trong không chấp nhận thì sẽ không có nghiệp, nghiệp là khổ đã còn. Chân lý thì trong thiện có ác, trong ác có thiện, không bao giờ tách rời được. Còn nói đúng, ta tu trong sự khai triển tư duy để minh thiện ác cùng một lúc thì mới giải thoát được. Giết một người cứu muôn người thì kế giết người luôn luôn phải đền tội, vì loài người là đấng quyền năng của Thượng Đế, thế gian không thể chế tạo được nó. Còn về cháy mặn thì tùy theo sở thích của hành giả, đến lúc chán mặn thì mới ăn chay được, chứ không bắt buộc tùy theo nhu cầu của cơ thể và hoàn cảnh mà thôi. Còn nói ông Tám vô trách nhiệm và ba phải là rất đúng. Ông Tám là con người thích sự tự do, đối đãi bình đẳng, thì ông Tám chỉ có hành và trao đổi với những nào, người nào muốn trao đổi với ông Tám. Trong đó, ông Tám đồng học với người ấy. Có trách nhiệm hay chăng là phần hồn của người sử dụng bản thể mà thôi. Còn ba phải là lên xuống, rẽ ngã ba được, thì đường nào bạn cũng có quyền đi. Dù cho ông Tám làm cảnh sát vô vi thì cũng không có quyền phạt họ, vì họ đi đúng theo ý muốn của họ. Nhưng điều nào rồi cũng đến nơi, chậm hay là mau đã thôi. Vậy các bạn nên làm ba phải hay là một phải? Vì bỏ xứ Việt Nam là uổng và ngu, dù có đi đâu rồi cũng sẽ có cơ hội về Việt Nam. Vì Việt Nam thời tiết được ưu đãi, không nóng quá, không lạnh quá. Được đi xứ ngoài thì sự quý và nhớ Việt Nam. Và về phần ông Tám, bị sự đối đãi đưa đẩy, ông Tám từ thành phố xuống tới kinh tế mới, từ kinh tế mới, nước ngập giường ngủ cũng trôi, vẫn chỉ còn một tấc là ước lưng. Xin về thành phố tiếp tục cứu người miễn phí, nhưng cũng không cho. Nhưng ông Tám vẫn chấp nhận trong tinh thần, lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, ngày nay lại được sống trong frigo dưới 0 độ 25 độ. Vẫn vui và chấp nhận đến giờ phút rời thể xác, vẫn thương yêu và giúp đỡ mọi người tùy theo khả năng, chẳng quan trách ai cả. Người tu thì phải học bài học khó hơn người thường. Nhiều người đã thấy ông Tám khóc, thành ra ông Tám khỏi khóc và chỉ cười qua ngày mà thôi. Còn ông em nói ông Tám định mua tàu ra đảo ở thì không có điều này, chắc con nghe lầm, ông em không bao giờ nói vậy. Ông Tám không bao giờ quên Việt Nam, vẫn ước mong được cơ hội sống với các con. Ông Tám già chẳng có ai thèm mướn, ở Canada cũng vậy. Ăn một ngày một buổi rồi cũng qua. Nếu con muốn ông Tám giải thích thơ thì con nên chép nguyên bài thì mới giải thích được. Một câu thì không bao giờ đúng. Còn việc đi hay ở thì do quyền của cá nhân. Khi ông Tám không có quyền quyết định cho con. Nếu cả có ai mời con xuất ngoại du lịch hợp pháp thì nên đi, còn nguy hiểm không nên. Hôm nay ông Tám nói chuyện với con dịu dứt. Con rất trung trực và lẩm cẩm làm sao lập gia đình. Ôm con và chúc con vui tiên. Ông Tám của con lượt sư hạ.
Gia Lan ngày 25 tháng 7 85. Kính thưa ông Tám, con đã đến đảo Gia Lan ngày 9 tháng 4 85 vì hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam buộc con phải xa gia đình. Nay con đã đến đất tự do và nhận thấy pháp lý vô vi của ông Tám chỉ dạy đã phổ biến sâu rộng, và nhờ đó con mới biết địa chỉ này mà viết thư thăm ông Tám và gia đình vạn an. Riêng con nay đã có gia đình và nhận thấy rõ sự khổ, tuy nhiên phải học hỏi và tu tiến thôi, chứ không than thở gì cả. con chỉ buồn về cái chết của ba con quá vô lý mà làm cho lòng mình mất niềm tin với pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp của ông đã chỉ dạy. Tuy nhiên tâm đạo không phải giữ vì những nghịch cảnh bên ngoài là dư luận về cái chết của ba con và thêm sự ra đi của ông Tám, đó là con còn thắc mắc, không suy nghĩ ra được. Nếu mượn luật nhân quả hay luân hồi giải thích thì công phu tu hành của ba con và tu hành của ông Tám chỗ nào cũng tu được, ra đi làm chi? Con nhờ ông giải rõ để con hiểu và thuận theo chân lý. Còn ở Việt Nam, má con vì kinh tế gia đình vẫn phải làm để sống, khó buông bỏ được. Riêng con nhờ ông Tám thư cho má con để má con lo tu hành, vì tuổi lớn rồi mà nặng nghiệp quá, lo hoài. Kính thưa ông Tám, hiện con ở đảo để chờ anh ba con bảo lãnh nhốt. Trong thời gian chờ đợi, hiện con đang học anh văn và làm thiện nguyện. Nếu sớm lắm là tháng 2, 86 mới có thể định cư được. Trong thời gian dài ở Canada, ông Tám có làm gì không? Hay lo các thiền đường đủ hết thì giờ? Trước giờ có con rồi hả ông Tám? Bà Tám nói tiếng Anh giỏi chưa? Ông Tám nhớ gửi thơ và hình cho con biết nhé. Con rất trông được giải đáp của ông Tám. Hiện nay con ở đảo còn khó khăn nhiều về cuộc sống, vì toàn là dân tị nạn, không làm gì để sống, chỉ lo học anh văn thôi. Mong ông Tám thương giúp đỡ cho con qua giai đoạn này. Viết thư con kính chúc ông Tám và gia đình thân tâm thường an lạc. Thưa cho con.
Montreal ngày 9 tháng 8 năm 1985, ông Tám đã nhận được thư con về ngày 25 tháng 7 năm 1985, biết con đã bình an đến đất liền. Trên đường đời, tức là cuộc hành hương của tâm đạo. Thức hồi sinh tiến hóa vô cùng, tùy duyên độ hành, nghịch cảnh để tự thức tâm. Những gì con thắc mắc sẽ đúng theo trình độ của chính con. Ngày hôm nay con đã bước tới một bước trên đường đời trong sự gánh vác của nội tâm mới thấy rõ nghiệp là gì. Ông Tám thường nói nghiệp là khổ. Khi con cảm thấy khổ, tức là con đang mang nghiệp trong tâm. Ai là người giải được cho con? Kỳ thật chính con là người tự giải mà thôi. Tại sao chúng ta tạo nghiệp? Vì chúng ta đã đánh mất sự thanh tịnh và sáng suốt của chúng ta. Con nhìn lại cuộc đời quá khứ của chính con lúc sơ sanh, con đã mang chữ không đến trần gian. Vô tư mọi người đều quý thương con, nhưng ngày nay có kẻ thuật định lực tạo ra sự thắc mắc không khác gì đã bước vào con đường tâm tốt, tức là thắc mắc mà không có lời thoát. Có duyên là có nghiệp. Ngày nay con đã có nghiệp tâm và cộng thêm nghiệp của vợ và con. Tưởng niệm đến cửu quyền thất tổ lại gia tăng nghiệp bất hiếu của chính mình. Làm sao có cơ quán thâm điều này được? Chỉ có tu. Tu tức là tu bổ sự khiếm khuyết của chính mình, nhiên hậu mà đạt được sự sáng suốt và thanh tịnh ở tương lai. Trước kia Đức Thích Ca xuống tắc đi tu ở rừng già, toàn dân đều thắc mắc. Nhưng ngày hôm nay trình độ của nhân sinh tiến hóa qua nhiều cơn nhỏ quả, thức tâm mới nhận định được việc làm của Đức Thích Ca là đúng, mà noi theo đó để tu bổ nhiệt tâm. Ba con ra đi bằng bỏ xác, trả nghiệp trong định luật vay trả rõ ràng. Sống trong nhục xác phải chịu qua cơn mổ xẻ hành hạ như bao nhiêu sanh linh trong thời kỳ mua bán của ba đã tạo sự sống cho ba con và các con. Nhưng người đã thức tâm trì chí hướng thượng lo tu, cho nên ngày hôm nay thể hiện luật vay trả rõ rệt, bị hành hạ thể xác trước khi chết như thể xác của những con cá bị băm nát từ mảnh vụn. Thọ tội tại trần, giải nghiệp nội tâm, phần hồn mới được thoát ly theo chiều hướng tiến hóa tu học. Ý chí vô cùng của ba con đã thành đạt và giải thoát. Ngày hôm nay đã tiếp tục từ nơi trung thiên thế giới và đã tình trở về khuyên lên và giúp đỡ những người ban đạo hải ngoại như quốc nội, và đã tương ngộ được ông tư xét lại kỳ công tu học của ba con không bị hoàn phí.
Còn về việc ra đi của ông Tám hoàn toàn ngoài ý muốn, nhưng đây là để chứng minh lời tiên tri của ông Tư lúc còn sống. Đã dạy ông Tám một câu rằng, tương lai tôi sẽ gửi bạn lượng đi khắp năm châu để thuyết giảng pháp đi vô vi qua về bí Phật Pháp, thích tâm mọi người trở về với chính họ. Lúc ấy, ông Tám cũng như con, chỉ biết nghe và để đó mà thôi. Đến ngày giải phóng, thầy Hai Sa Đéc còn nhắc lại một lần nữa rằng, thầy tôi nói sẽ gửi ông đi khắp năm châu, nói tại nhà Văn Cao. Thầy Hai nói rằng, thầy tôi không bao giờ nói sai, ông sẽ được đi một cách dễ dãi. Đây ông Tám chỉ biết cười mà thôi. Còn cha Kim thì nói rằng, mày có giấy máy bay nắm trong tay, cấm không được nói ra cho mọi người biết, mày sẽ đi. Qua hai tuần sau, lại bị đẩy đi kinh tế mới, núi sập. Nơi này nước lục càng ngày càng dâng cao. Lúc ấy ông Tám chỉ biết tham thiền nhập định, bất chấp sự hăm dọa của tử thần. Còn một tấc nước là đến cái bẩm ông Tam nọc. Lại có người bạn viết thơ xuống cầu mong có sự hiện diện của ông Tám để giúp đỡ trong cuộc ra đi học Pháp. Lúc ấy cũng nhờ nước lục mọi người phải di tản. Nhân cơ hội đó ông Tám xuống Bạc Liêu. Đến nhà người bạn của em ông Phạm Tá Thêm. Trước kia ông Phạm Tá Thêm đã được ông Tám giúp đỡ. Cho nên người em của ông ấy lại đền ơn ông Tám và yêu cầu ông Tám cùng đi. Nếu ông Tám không ra đi để cứu 186 người trên ghe thì chiếc ghe này sẽ có mà giết chấp nhau khi ra khơi tranh giành về quyền lợi tiền bạc. Năn nỉ đến 2 giờ khuya, ông Tám cũng cho hay rằng không nên đóng tiền bạc cho tôi. Sau khi giúp đỡ xong tôi sẽ trở về núi sọc. Nhưng họ tự động đóng tiền và minh chứng rõ phần đi này là mọi người đã đóng góp cho họ có tiền lời để ông Tám được đi, cũng như họ không nhận số tiền lời để tiền lời này cho đền ơn ông Tám và gia đình. Qua ngày sau, ông Tám trở về Chợ Lớn, ghé qua nhà ông Kỹ Sư Nhâm, thì được gặp cha Mùa nơi đó. Lúc ấy luồng điển nghiêm trang, giáng lâm và xưng là Thượng Đế. Ngài nói rằng, ta sẽ ở Trúc Lâm uống rượu đạo và đưa con ra khỏi địa ngục trần gian, vì con đã hy sinh cả nửa đời người cho các con của ta. Cha sẽ cho tỷ phú phục vụ con khi con đến đất liệt. Ông Tám lại cảm thấy như đã có cuộc sắp đặt ở bề trên. Lúc ấy cả nhà đều khóc, kể cả cô Nhi khóc nức nở cũng như giây phút tiễn đưa và không bao giờ tái ngộ được. Qua hôm sau, ông Tám đi thẳng đến Bạc Liêu và từ đó đi luôn, vỏn vẹn vào khoảng 1 giờ đêm rời khỏi cửa biển. Qua hai phận quốc tế khoảng 9 giờ sáng đến 10 giờ tàu Pháp đến cứu. Bà Tám chưa ăn sáng thì đã được lên tàu Pháp. Chiếc tàu ấy tên là Sự Cúc 17.000 tấn. Lúc ấy là ngày 4 tháng 11 1978 đến ngày 6 tháng 11 1978 đến Manila. Không ngờ cuộc hành trình rất dễ dãi, cũng như đi du lịch, mọi người ăn ngủ và khi thức dậy là đến nơi. Bắt đầu từ 12 giờ khuya trở đi là ông Tám lái tàu cho tới sáng, ông Tám chỉ có đứng không. Bộ đầu thì sáng choang và rất nhẹ nhàng. Khi đến trại tị nạn, mọi người đều nằm dưới đất, nơi hôi thối, dơ giấy trong trại tê bập, thảm cảnh lại xuất hiện. Lúc đây ông Tám phải chấp nhận nằm bên đông phân và đỡ qua một đêm địa ngục trần gian. Qua hôm sau, ông Tám có nói một câu, tôi sẽ cứu các người, rồi từ đó duyên lành đưa đến cho ông Tám được gặp những người nhà giàu đến thăm. Và họ đã có tham thiền, họ đã ngộ thầy trong cõi thanh tịnh và họ nói rằng, ông không phải là người tị nạn. Ông Tám cười nói rằng, tôi có danh sách tị nạn rõ rệt. Ông Tám hỏi, bà tu môn phái nào? Bà nói, chồng tôi tin cầu cơ. Ông Tám viết ba chữ bằng chữ tạo tên ông Tám. Sẽ hỏi lại cơ bút xem tôi là ai, mà bà chứng minh là tôi không phải là người tị nạn. Khi về đến chùa cầu cơ thì có cho bốn câu thơ là đã ngộ Phật duyên nên học tác cứu đời. Bà ấy trở vào trại và bảo rằng bây giờ ông cần dùng những gì. Ông Tam nói chúng tôi thiếu thốn đủ mọi mặt. Bà đã cho hay tôi có sẵn 100.000 peso tiền phi. Ông cần những gì chúng tôi sẽ cung cấp món ấy cho ông. Lúc ấy ông Tam cảm ơn và giới thiệu ban tổ chức cho bà. Từ đó về sau trong trại rất phong phú quần áo và thực vật. Ông Tám nói sơ cho con nghe, hiểu một đoạn mà thôi. Nhiều chuyện lạ lùng trong mấy năm nay, thật sự ông Tám đã đi khắp năm châu thuyết giảng, cứu độ quần sanh không được nghỉ, làm việc còn nhiều hơn. Lúc ở bên nhà, tuy tuổi cao nhưng bề trên cũng chiếu cố để tiếp tục cuộc hành trình cứu khổ ban vui. Trình độ không mua, không bán được. Con đang trên đường học hỏi, không sao tránh khỏi sự tâm tối tràn ngập trong nội tâm. Cho nên ông Tám nói những sự thắc mắc của con đúng theo trình độ của con. Đến một ngày nào tuổi đạo của con được cao hơn nữa thì con sẽ được hiểu nhiều hơn. Ông Tám gửi kèm tới đây một money order $100 Canadian cho con tạm chi dụng. Khi nhận được thơ, con nên cho ông Tám hay thì nơi đây thư từ và tiền bạc hay bị thất lạc. Khoảng tháng 11 tới, ông Tám sẽ có mặt tại Úc Châu. Chúc con và gia đình vui vẻ.
Ông Tám cũng có lên khi học.
Balma ngày 15 tháng 2, 84. Kính Thầy, trước hết cho gia đình con kính lời thăm Thầy và sư mẫu được vạn sự lành. Còn gia đình con hiện nay cũng đã ổn định. Con luôn luôn nghe lời Thầy, tình thương và đạo đức. Mình vì mọi người mới vì mình. Con áp dụng không xa lời Thầy dạy, nên mọi người xung quanh con đều có cảm tình, thành quả về hai mặt đời lẫn đạo, có phần phát triển dễ chịu. Thưa Thầy, hôm nay con xin mạo muội viết thơ này để thưa với Thầy một việc như sau, mà từ hai năm nay con đã nhiều lần viết rồi lại không dám gửi đến Thầy. Vì sợ thất lễ, cũng vì thế, con có làm nhiều bài thơ gửi đến Thầy, xin Thầy bỏ chút thì giờ đọc lại và cho ý kiến. Bài Tam Tạng Thỉnh Kinh, bài Hữu Vi Vô Vi, bài Hỏi Người Tu Sĩ Phái Vô Vi, bài Vía Hồn Bao Kiếp Chẳng Ngỡ Xa, bài Cảnh Trần Lụy Lạc, Lạc Lắm Xa Hoa, bài Thương Thầy, bài Nhớ Thầy, bài Táo Quân, bài Tham Thiền, bài Quyết Tâm và bài Có Không Có. Thưa Thầy, những bài thơ này con muốn nói lên với tâm cầu đạo thực chất, chứ không ngoài ý gì, xin Thầy từ bi phán xét. Từ khi Thầy ra khỏi Việt Nam, con thấy pháp lý vô vi của ông Tư giao lại cho Thầy, đều biến chế lại rất nhiều. Có lần con điện thoại lên Paris thăm Thầy, con cũng có kính Thầy, trình bày với Thầy. Thầy nói do sự phát tâm của quy đạo hữu. Thưa Thầy, con vừa được chị Gia cho con mượn cuốn băng Kim Thân, cha Tết vừa rồi. Con nghe qua hình như cha đã biết sự thắc mắc của con, và cha cũng không vừa ý với sự phát tâm của quý đạo hữu, không đúng chỗ. Nếu phát tâm mà để giúp cho chiếc tàu cứu người trên biển cả, hay chia sẻ cho cơ quan từ thiện, cơ quan bác sĩ không biên giới, vân vân. Chớ mỗi năm tổ chức đại hội tổn phí quá xá từ quốc gia này đi qua quốc gia nọ thật là tốn tiền, tốn của, tốn công thật là phí, mà có ích gì không Thầy? Tu không phải mỗi năm mỗi thi, mà theo con khi chết mới biết là đi thiên đường hay địa ngục. Thầy cũng thường giảng là mỗi người đã có một căn thiền đường rồi, đi đâu mà tìm thiền đường cho thất công? Và Thầy nói thiền môn nội tâm bớ bạn hiền. Thầy nói vô vi không có tổ chức, nếu tổ chức sẽ hư hết và sẽ bị lợi dụng nhau. Các bạn đã có một cơ cấu tổ chức sẵn từ hạ trung thượng rồi, tự lập lại trật tự. Tâm động dù có đi lên núi cao vào hang tu vẫn động, vì tâm động chứ không phải cảnh động mà đi đâu mà cho thất công. Tâm định dù ở xa lộ xe chạy ào ào vẫn tu được. Đừng, đúng quá Thầy ơi, con nghe văn Thầy giảng. Cuốn văn phá mê phá chấp, Thầy nói Thầy không có nước phép,
Thầy nói thầy chỉ có nước đá, đó là thầy phá mê phá chất. Con khoái nhất, nhưng vì khoái nên con có làm bài thơ táo quân. Nhưng con xem mấy cuốn đặt băng video cassette kỳ đại hội Canada, con rất sửng sốt và thấy thầy chứng kiến, cho uống nước phép và đánh đá rầm rầm, thấy dễ sợ quá. Theo con giải nghiệp, kiểu đó rất nguy hiểm quá thầy ơi. Con cũng nghe thầy giảng, ngài Tế Công nói ngài không có thứ đệ tử này, tội ai làm nếu chịu chứ Tế Công cũng không cứu nổi, thì nếu có nghiệp thì uống nước và đấm đá thì làm sao giải nghiệp được hả thầy? Con sợ quá thầy ơi, sợ thầy mang tiếng mang tai vì tình thầy trò trung thực, nên con mạo muội xin thầy từ bi xét tâm con, và con cũng còn nhớ thầy nói con phò huy chứ không phò thịnh, và con thờ chánh khí, vì nguyên căn con được hai điểm đó, và tâm cầu đạo nên con viết thơ này. Thầy nghe lại cuốn văn phá mê phá chấp, và bây giờ vô vi pháp, pháp lý lại hóa hữu vi, con nghe kỹ cuốn văn kinh thân cha nói, năm nay cha không dám ngự thiền đường như mọi năm, vì các con chỉ thờ ông Thượng Đế bên ngoài, họ bỏ quên ông Thượng Đế bên trong. Các con có dũng nói lên trước đại hội đánh hư tật xấu, mà các con chưa có đại dũng tự sửa. Các con đã xuất hồn xuất vía, đã mở để tâm nhãn, các con khám phá cái này cái nọ, biết cái này cái kia, mà không có thấy cái nào bằng mình thấy mình, không có cái khám phá nào bằng mình khám phá mình. Cả tiên Phật cũng cần thấy cái này. Thật chí lý quá thầy ơi, nghe băng con có cảm tưởng hình như ngài, cũng cảnh tỉnh thầy luôn thầy ơi. Không biết phải không, con liền ra bài thơ, cha trời cảnh tỉnh phái vô vi, luôn đây con xin gửi đến thầy, mong thầy đọc tất cả thơ con gửi đến thầy, và nhờ thầy rộng lòng từ bi phá mê phá chấp cho con. Dứt lời con kính xin cầu cha ban phước lành đến thầy. Tái bút. Những lời trung thực và trực ngôn, thế nào cũng nghịch nhĩ, nhưng đối với thầy con tin rằng không nghịch nhĩ với thầy, vì thầy thường nói là các bạn tu thì phải hạch hỏi ông Phật. Cứ nhào đầu vào bụng ông Phật, nóng đầu ông Phật hạch hỏi để mở trí mà học đạo. Nếu tu mà còn sợ ông Phật và tôn sùng, đề cao ông Phật mà không dám hạch hỏi ông Phật, thì các bạn có tu ngàn đời cũng như cục đá đó thôi. Tu mà không hành làm sao tiến, các bạn cứ tới công ông Phật không sao cả, sự thật cũng là sự thật. Kính thưa thầy, vì tâm cầu đạo và thương thầy với chân tâm, chứ không phải tà tâm, vì tình thầy trò với kỷ niệm chua cay ở thời cộng sản. Vì lẽ ấy nên hôm nay con thấy rất nhiều đến thầy, thật là vô lễ và đắc tội với thầy. Xin thầy xét tâm con, nếu chân tâm mà lời lẽ kích động là con tiến, bằng tà tâm mà kích động vô lễ là con bị đọa, bởi tà tâm phải không thầy? Chính thầy, con tự xét tâm con với lời lẽ này, 100% con không có ý phản thầy, phản đạo, chỉ trong ý chí bảo tồn đạo pháp bởi công trình ông Tư giao gánh nặng lại cho thầy. Những lời lẽ trong thơ con viết đến thầy và những bài thơ toàn là con đã học của thầy từ ngày con theo học đạo với thầy. Hôm nay con ôn bài và trả bài với thầy đó thôi. Xin thầy từ bi, con đã âm thầm tỏ ý với thầy là bài Tam Tạng. Tam Tạng thỉnh kinh, có câu con nói, dị đoan mê tín lánh xa, dần dần. Và câu, ngài Tam Tạng ngồi trên bạch mã đi thỉnh kinh vất vả hành trình, đưa đường thầy ngựa đổi cương, ngài đi đường tắt tay Tây Phương kịp thì. Có câu, đi thỉnh pháp vô cùng vất vả, nên mệt người cứ mãi lặng thinh, thấy nhiều đệ tử dục tình, trời liền thể hiện tam bành quỷ yêu. Thầy có rảnh coi lại những bài thơ của con gửi riêng đến thầy, con đã nhờ cô truyền trình thầy. Và kỳ đại hội Canada con nhờ chị Gia kính trình thầy. Không biết thầy có đọc không mà con không thấy thầy chỉ dạy cho con gì cả. Thầy chỉ nói với cô truyền, thầy phóng điểm cho con để làm thơ. Thật vậy thầy ơi, con không tưởng tượng con làm được như vậy. Thầy cũng đã biết trình độ học vấn của con rồi. Theo con thầm nghĩ rằng những bài này, điểm thầy, điểm ông Tư, và bài thơ gửi đến thầy hôm nay là điểm của cha đó phải không thầy? Xin thầy cho biết để con khỏi lo âu là con thất lễ đối với thầy. Kính thưa thầy, bài thơ Cha trời cảnh tỉnh phái vô vi, con được chị giao cho mượn cuộn băng cha giảng Tết vừa rồi. Con nghe đi, nghe lại, con có linh cảm là cha rầy và cảnh cáo tất cả, cả tiên lẫn Phật luôn, nên con liền làm bài thơ. Con đọc đi đọc lại mà không dám gửi đến thầy. Con viết rồi bỏ vào bì rồi e lại cất, để trong bao thơ, đã nhiều lần muốn gửi rồi lại thôi. Nhưng hôm nay tại sao con bảo dạng gửi đến thầy? Tâm con nghĩ là gửi đến thầy để cầu đạo và học đạo, mong cầu tiến chứ không phải đả kích thầy và phản thầy. Con linh cảm rằng hình như có ai thúc đẩy cho con bảo cứ gửi để cầu tiến. Theo ý con nghĩ, ông Tư hay cha là động cơ thúc đẩy con là phải. Bài thơ con viết tháng 3, hôm nay con mới gửi, mong thầy từ bi xét tâm con. Con gửi bảo đảm đến thầy, không phải con công khai. Sau thơ, 2. Con xin kính trình và đề nghị với thầy là mỗi năm một lần đại hội thật tốn tiền của quá và thật thất công. Xin chiếu kháng đi dự thi, chi bằng thầy kêu gọi quý đạo hữu phát tâm bởi tình thương và đạo đức. Mỗi năm quý đạo hữu đi thi cử tốn ít nhất cũng 1.500 đô la mỗi năm. Thầy gọi kêu là khuyên để cứu giúp cho con tàu vớt người ở lênh đênh trên biển cả, hay làm những gì cho xã hội hiện tại, hay giúp những đồng hương trên các đảo, trại tị nạn và những người tị nạn vừa đến Mỹ, đến Pháp, đến Canada vân vân. Con thấy việc làm đó thiết thực hơn thầy à. Tu là tự tu tự tiến. Thầy thường nói, chứ con thấy mỗi năm như vậy, thật khổ cho quý đạo hữu đã tốn tiền lẫn công mà còn bị đấm đá. Thật con tiếc quá và kêu réo các vị cõi trên giáng trần mà thất lễ với các ngài ấy lắm, vì mỗi người đều có một phận sự cả. Thầy thường giảng, ông bán cá chỉ bán tôm, mỗi người đều có một phận sự, người đồ tể cũng phận sự của người. Tóm lại thầy mở lạc quyên cứu giúp trên cõi trần là thực tế để thử đạo hữu có ai bỏ ra 1.500 để cứu giúp không. Đó, cha trời ngã đất và chư Phật chư tiên thánh thần hoan nghênh.
Mỗi ngày 6 tháng 5 năm 1984. Cảm ơn La Cơ đề ngày 15 tháng 2 năm 1984 đã lo lắng cho tôi quá nhiều sau khi dưỡng bệnh tại Cali về được mặt thư từ của anh gửi đến tôi. Tình trạng lo lắng của anh như tình trạng của mọi người, hiểu một mà không hiểu hai. Coi hát như chưa xem hết tuồng, lời phê bình của anh trong tinh thần xây dựng rất quý. Nhưng rất tiếc, anh xem chưa hết tuồng thiếu thanh tịnh để đo lường sự diễn tiến của đạo tâm. Việc uống nước lạnh và tà xong, nó có lối đến và có lối đi. Nhưng anh chỉ thấy lối đến, nhưng chưa thấy lối đi của chính nó và sự quy hà của chính nó. Lối làm việc từ cõi thiên liêng đến cõi thế gian tùy thời tiến hóa và tùy thời giải quyết, nhưng mà rốt cuộc cũng phải quy về vô vi tất cả. Từ bi là sức mạnh, việc làm của khối vô vi vẫn sáng suốt tận độ và pha mê phá chấp rõ ràng. Vô vi là đa diện chứ không phải một mặt mà thôi. Có khởi điểm tiến đến dứt điểm rõ ràng. Rốt cuộc mọi người sẽ được thức tâm mà lo tự tu tự tiến. Trên con đường từ động trở nên thanh tịnh đã trải qua biết bao nhiêu sự ngăn cản vô lý. Nhưng sự thanh tịnh tức là thanh tịnh không thể nào thay đổi được. Xem sự đánh đá trong phim thì mới thấy rõ dũng khí của hành giả vô vi không bao giờ thay đổi cả. Nếu sợ thì thiết tịch, còn tịnh thì không bao giờ sợ cả. Chúng ta phải gánh vác biết bao nhiêu chuyện kinh hồn thì mới thấy thật sự vượt qua mọi trở ngại gọi là vô lý. Đạo thì rất dễ nói, quy không hai chữ rất dễ, nhưng phải vượt qua bao nhiêu trở ngại thì mới được quy không. Anh nên thanh tịnh một chút, xuất ra xem việc làm của tôi mà vỗ tay và hoa hồ. Còn việc đại hội thì không phải sự đòi hỏi của chính tôi, nhưng nó là sự phát triển của tâm linh tùy theo trình độ sẵn có, tạo một cơ hội cho mọi linh căn có cơ hội học hỏi về siêu nhiên, quý cho những trình độ đang tiến chứ không hữu ích gì cho chính tôi cả. Mọi người tin nơi trời Phật thì trời Phật sẽ chứng tâm, chứ không có sự vụ lợi cá nhân hay sự mất mát gì cả. Có dịp thăm bà con, có dịp nghỉ hè, có dịp tăng trưởng phần tâm đạo, phát đại nguyện xây dựng cơ đồ tâm linh của Thượng Đế. Số người càng ngày càng đến đông nên có cơ hội học hỏi thêm. Trong dịp sinh hoạt chung, tôi sẽ có mặt tại Pháp một ngày gần đây. Chúng ta sẽ bàn thêm về mọi khía cạnh thắc mắc. Xin anh cùng quý khuyên vui khỏe. Xin từ Lương Sĩ Hạ.
Hôm trước, ngày 23 tháng 7 năm 1982, kính ông Tám, gần đây tôi có thường gặp những tai nạn lặt vặt, và cách hơn tuần lễ này, tôi lại bị đau nhức và bị tê hẳn cánh tay trái. Bác sĩ cho tôi nghỉ mãi đến cuối tháng 7 mới đi làm, mới chữa khỏe. Tôi rất nhớ ông Tám, tiếc rằng ở hơi xa. Nếu không thì tôi lái xe sang thăm, tuy nhiên tôi có dự tính. Nếu đến đầu tháng 8 mà bệnh chưa lành và bác sĩ cho nghỉ thêm, có lẽ tôi sẽ sang Canada, vừa nhờ ông Tám chăm cứu, vừa có giờ đàm đạo. Trong khi chờ đợi tôi có dịp hội ngộ, tôi xin phép được đề cập đến một số vấn đề liên quan với hội vô vi khoa học huyền bí hiện nay. Bảo rằng thắc mắc thì không hẳn là đúng, vì chính ông Tám vẫn từng nhắc đi nhắc lại câu ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Cho nên hễ bất cứ ai không có đạo tâm mà lại muốn lấy đạo tạo đời, thì người ấy sẽ nhận lãnh lấy hậu quả. Với thiện chí xây dựng, tôi xin nêu ra những hành động đã xảy ra để ông Tám suy gẫm và truyền nghi ông Tám dùng đạo đức hay quyền lực để chỉnh đốn lại hàng ngũ, đạo hữu cho đúng với đường lối, chỉ nam là không tổ chức, không cấp bậc, mà chỉ có hành. Đó là tôi muốn nói đến những hoạt động của California, Pháp và Phi gần đây. Chúng ta mở rộng vòng tay đón tất cả bạn đạo nào có ý thức tu hành như vậy, không có nghĩa là mở cửa cho ngoại nhân mượn nhóm vô vi làm hậu thuẫn cho hoạt động chính trị, tinh tài, chuyên trường. Chúng ta đã không chấp thì chúng ta càng không nên quan tâm đến những mảnh bằng bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư mà người đời thường dùng làm lá bùa để lừa bịp thiên hạ. Tôi rất biết rõ, tôi cũng như được biết ông Tám là người đã chứng ngộ đạo Pháp, cho nên ông Tám lúc nào cũng nghĩ tốt cho đạo hữu. Nhưng giá có kẻ muốn mượn mảnh bằng làm bùa và dùng ông Tám làm bình phong che đậy thế gian, dắt những bạn đạo hiền lành đi lạc lối, thử hỏi vị minh sư của môn phái vô vi có thể đồng ý được không? Hoàng kim hắc thế tâm, tiên bạc danh vọng làm mờ mắt người, do đó có kinh tài và quyền hành, những tay buôn thần bán thánh sẽ lái khu thuyền vô vi đang giữa dòng sông bến giác lại quay về bờ mê. Bạn đạo vô vi vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn tuy ít oi nhưng rất tâm thành, nên đã không có những tổ chức linh đình đón rước lại lục cầu xin như các nơi khác mà ông Tám đã đến hoàn pháp. Thế mà đã xảy ra một tí dao động nhỏ vì việc làm ở các nơi khác. Vị hội trưởng đã xin từ chức, đó là dấu hiệu đầu tiên mở màn cho sự hoang mang. Biết đâu trong tương lai là chẳng có những trường hợp hoặc ly khai hoặc tương tự như thế sẽ dần dần xảy ra và đưa đến sự rạn nứt, lũng đoạn, nếu không muốn nói là tan rã. Chắc ông Tám còn nhớ, trong Tám sang, tôi có kể là có một số bạn đạo xa gần muốn nhờ tôi dạy thiền, nhưng tôi chỉ biết chỉ biết ít sách và giới thiệu họ sắp nhập vào các thiền đường gần nhất để cùng nhau tu học, vì tôi không muốn phân ra từng nhóm. Tôi quan niệm là phải thống nhất lãnh đạo để phát triển, chứ không nên xây dựng uy tín cá nhân để đi đến hủy diệt một con đường mà chính phủ Ngô Đình Diệm đã đi, chỉ vì ông Diệm quá rộng rãi trên người, để rồi các vị cẩn thận đó tự do thao túng, và nguy hiểm nhất là lập thành một hàng rào che mắt vị lãnh tụ, và cuối cùng đưa đến hậu quả là một sự sụp đổ không ngờ. Tôi mong rằng ông Tám, nếu dùng huệ giác của vị lãnh đạo tinh thần mà quan sát, để chấn chỉnh lại hàng ngũ đạo hữu cho đúng theo con đường chánh đẳng chánh giác. Đây là những lời tâm huyết, xin ông Tám vui lòng nghiên cứu lại hiển kính của tôi, và cho tôi được ghi tường chánh kiến của ông Tám. Tôi hy vọng có ngày tư ngộ để đem ra phân tích tỉ mỉ hơn, hầu tìm ra một giải pháp thích nghi, thuận số trời. Nếu
sang đầu tháng 8 vẫn còn được nghỉ, tôi sẽ gọi điện thoại cho ông Tám biết ý, hoặc tôi sẽ sang thăm, hoặc nếu rộng lượng hơn xin ông Tám viếng vùng thủ đô Hoa Kỳ một chuyến nữa chơi với chúng tôi. Cuối cùng tôi xin kính chúc bà Tám cùng toàn thể bạn đạo Canada tinh tấn trong đạo hạnh, từ bi và hưởng được phước đức vô biên. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn. Kính cẩn Minh Hùng, Trương Quang Đại.
Xin Phật ngày 9 tháng 9 năm 1982, xin gửi anh Đại. Tôi đã nhận được thơ anh viết ngày 23 tháng 7 năm 1982, do cho bay chuyển đến thành thật cảm ơn quan tâm của anh. Mọi người bước vào tu vô vi đã nghe rõ và ý thức rõ tự tu tự tiến. Không có một ai có khả năng lợi dụng đạo pháp, kể cả người truyền pháp. Chỉ có quyền trao đổi để học hỏi mà thôi, không có một bàn tay chánh trị nào có thể gạt người tu vô vi. Còn về hội ái hữu và thiên đường là do sự phát tâm của mọi người tự động đóng góp để có cơ hội được gần nhau hơn và đồng học hỏi trong thức bình đẳng xây dựng và tương trợ, chứ không buộc trói được một ai. Hoàn toàn bất vụ lợi, người tu phải qua cơn thử thách và đụng chạm nhồi quả nhiên hậu mới thấm nhuần về đạo lý của tâm linh. Rốt cuộc cũng phải tự tu tự tiến, chẳng có một ai có thể tu dùm ta ngoài ta. Anh đã thấy rõ điều này. Còn về thương mại để gây quỹ là một đường lối của anh em đã thấy rõ. Người Việt Nam của chúng ta xa quê hương và đang sống đau khổ trong các trại tị nạn, kể cả người quê nhà. Cho nên anh em đã phát tâm muốn có sự đóng góp, nhưng không đặt nặng về sự gánh vác của mỗi cá nhân. Cho nên áp dụng lề lối thương mại thuần túy và đạo đức, phục vụ cho nhau và giúp đỡ lẫn nhau. Nhiều người đã phát tâm và không bị gánh vác nặng, thì khối tài chánh vẫn thành tựu trong tinh thần giúp đỡ con người đau khổ của chúng ta. Đó cũng là cơ hội tu phước trong chương trình phước huệ song tu, và mọi người sẽ được nhẹ gánh hơn. Khối vô vi là một số người đã tự bỏ địa vị, noi theo ảnh hưởng của Đức Thích Ca như người truyền pháp, toàn sự phát tâm chiến hóa theo trình độ phát triển của tâm linh. Còn về việc tổ chức ở kỳ rồi, vì số người càng ngày càng đông gia tăng, cho nên tạo thêm sự phát tâm bất vụ lợi, và để tổ chức cho có trật tự cũng nằm trong tình thương và đạo đức. Vì mọi người đều đòi đến gặp tôi, như anh đã hiểu, sức khỏe của con người bước vào lục tuần đều bị giới hạn. Đã nói là ai hữu tức là ai mộ và thân hữu, thì ta nên giữ món quà đó được bền vững hơn để cho mọi người được hưởng đồng đều. Còn về sự quy lễ của vô vi, hoàn toàn khác hẳn với những tổ chức bắt buộc. Đây là tạo thêm gánh nặng cho người có thanh điển, và bắt buộc người có thanh điển phải gánh vác phần trượt của hành giả mà thôi, chứ không phải là một vinh dự như trong trượt chánh trị, hoàn toàn ngược lại của mắt đời phán xét. Vì đây là sự phát tâm cảm động từ hưởng lấy phần thanh quan diễn lành qua một trạm thanh điển mà thôi. Về sự tổ chức vừa rồi ở Cali, chính người tổ chức đã bỏ công bỏ của làm việc ngày đêm và cảm động cho đến rơi lụy, vì quá vui mừng nhận thấy giữa người Việt Nam và người Việt Nam đã biết tự động phát tâm đóng góp và thương yêu hương thượng, cộng với tinh thần xây dựng vô bờ bến. Hội á hữu vô vi ở các nơi chưa có một hoạt định nào tiên thiền và đường cá nhân nào lên làm chân trị cả. Toàn là đưa lên để đả phá tính chất độc tài và của cá nhân đó thì có. Qua những cuốn băng lần lượt các bạn vô vi sẽ được nghe qua những cuộc họp, trong đó có sự phê bình, đả phá và xây dựng cho chung. Vô vi thường tí là vô vi, chẳng có một ai có quyền kiểm soát cả. Sự bình đẳng của tâm thức lúc nào cũng ngang nhau. Nhiều người không có thực tâm tu, chưa thực hành và cũng chưa chịu học để sớm đem lại sự thanh nhẹ cho chính mình, thì họ vẫn ôm giữ tâm đời và phê phán, chỉ tự bỏ rơi họ mà thôi. con quyền năng của Thượng Đế là tình thương và đạo đức đối với vô vi, có thượng, có phạt, và mỗi người phải nhận thức từ mọi trạng thái mà có và phải hòa tan với mọi trạng thái mà định. Nếu làm sai sẽ tự gặt hái, sẽ điên loạn mà thôi, đó là luật trời. Như anh đã biết rằng, bằng cấp và địa vị không phải là trường tu. Chúng ta, mọi người, ta tự đốt giai đoạn đó mới được bước vào tâm linh, tu học là bình đẳng. Mọi người quá thương yêu tôi đã tôn tôi lên làm thầy, cho tôi là một vị Phật tại thế, như tôi đã giải thích cả trăm lần rằng tôi là học trò của tất cả mọi người trên đường tầm chân lý, cho nên hàng ngày tôi phải chịu đựng để giải thích biết bao nhiêu sự mê chấp, lầm than, trong đó có tôi trong quá trình. Còn ở quê nhà cũng vậy, tình trạng đau khổ hiện tại, họ viết thư kêu tôi bằng thầy, tôi phải đóng vai làm thầy để an ủi sự khao khát của họ. Họ tôn tôi là cha, tôi phải đóng vai làm cha để đem lại cho họ được thoải mái hơn. Họ kêu tôi bằng thầy, tôi phải kính trọng, kính cẩn, phúc đáp và nằm hẳn trong vị trí nhỏ nhất trong vòng bàn tay yêu thương của họ. Mọi trạng thái mà tôi đã và đang thực hành đều nằm trong sự xoa dịu của đường lối tình thương và đạo đức. Người vô vi đã giải bùa, phá bùa và không chấp nhận bùa thì tôi tin chắc rằng sẽ không còn lá bùa nào có thể ứng dụng trong tâm của hành giả ngoài lá bùa pháp luân thường chuyển cả. Mãi cho đến nay, mọi người đã tự thức và khinh thường của cải và địa vị, chỉ giữ lấy phần hồn thanh nhẹ trong cuộc hành hương mà thôi. Thành thật cảm ơn sự sáng suốt hướng dẫn của anh, cũng không ngoài lề lối tình thương và đạo đức. Kính chúc anh chị và các cháu vui khỏe. Tài bục đạo không bao giờ tan rã, nhưng tâm như người có thể tan rã. Kính bái lương sĩ hạng.